chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về thực hiện điều chỉnh mức sinh phù hợp tại tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Tiếp đó là mục bạn nên biết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mặc dù đã có những nỗ lực và các giải pháp tích cực làm giảm tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh, song tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh luôn ở mức cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Hầu hết các huyện, thành thị đều có tỷ số giới tính khi sinh cao hơn mức bình thường, 103 đến 107 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Theo kết quả báo cáo, tỷ số giới tính khi sinh năm 2010 là 118,5 trên 100, năm 2016 là 116,4 trên 100 và năm 2019 là 115 trên 100. Trong 7 tháng năm 2020, tỷ số giới tính khi sinh là 112 trên 100. Trong đó các huyện có tỷ số giới tính khi sinh cao như Đồng Hỷ 121,6 trên 100, Phú Lương 113,2 trên 100. Có nhiều nguyên nhân, trong đó lựa chọn giới tính trước khi sinh là nguyên nhân trực tiếp của tình trạng mất cân bằng giới tính trước khi sinh. Với mục đích nâng cao trách nhiệm của các cơ sở y tế, cán bộ y tế về việc thực hiện nghiêm cấm thông báo, cung cấp thông tin, các dịch vụ có liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. Mỗi cán bộ trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh phải là người tuyên truyền, vận động người dân hiểu về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình nói chung và các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Mới đây, các đơn vị cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.
Thưa quý vị và các bạn, phấn đấu giảm sinh để đạt và duy trì mức sinh thay thế là mục tiêu của các tỉnh có mức sinh cao nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên cần có chương trình kế hoạch cụ thể để có thể giảm sinh và phấn đấu đạt mức sinh thay thế, nhằm thực hiện thành công các mục tiêu trong công tác dân số của tỉnh Thái Nguyên, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.
Ngày 28 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 588 QĐ-TTC phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030. Đây là một trong những nhiệm vụ của Chính phủ thực hiện nghị quyết 21 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết số 21 NQTU đã xác định 8 mục tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2030, trong đó mục tiêu thứ nhất là duy trì vững chắc mức sinh thay thế, quy mô dân số 104 triệu người và giảm 50% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng, 50% số tỉnh đạt mức sinh thay thế. Hiện nay, Thái Nguyên đang là một trong 33 tỉnh, thành phố nằm ở nhóm các tỉnh thuộc vùng có mức sinh cao trên toàn quốc. Theo số liệu Tổng cục Thống kê, tổng tỷ suất sinh của tỉnh trung bình trong 5 năm gần đây, từ năm 2015 đến năm 2019 là 2,25. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và số cán bộ đảng viên sinh con thứ 3 trở lên ngày càng có xu hướng tăng. Tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh năm 2019 ở mức cao là 115 trẻ trai trên 100 trẻ gái sinh ra sống. Theo bà Hồ Thị Thanh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, để xây dựng được kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp đến năm 2030 của tỉnh, thì việc đánh giá thực trạng, nguyên nhân mức sinh còn cao ở các địa phương là rất quan trọng, từ đó mới có thể đề ra các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện giảm sinh trên địa bàn tỉnh. Đối với tỉnh ta, hiện đang là tỉnh có mức sinh cao, do vậy các giải pháp cần tập trung vào việc giảm sinh. Trong công tác truyền thông, cần tiếp tục thực hiện tuyên truyền về lợi ích của việc sinh ít con và nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tập trung vận động không kết hôn và sinh con quá sớm, không sinh quá dày và không sinh nhiều con. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động chủ yếu là các cặp vợ chồng đã sinh hai con và có ý định sinh thêm con với khẩu hiệu vận động là dừng ở hai con để nuôi dạy cho tốt. Bên cạnh đó, cần có chính sách khuyến khích các cặp vợ chồng, gia đình, tập thể, cộng đồng không có người sinh con thứ ba trở lên, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Để tiếp tục giữ vững được thành quả của công tác dân số với sự phát triển của đất nước, Nghị quyết số 21 NQTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 yêu cầu duy trì vững chắc mức sinh thay thế. Thái Nguyên cũng đã ban hành các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó có kế hoạch số 74 KHTU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2017 về thực hiện nghị quyết số 21 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Với mục tiêu chung là chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sớm đạt và duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý. Nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhanh và bền vững, đáp ứng theo sự phát triển chung của cả nước.
Mục Bạn nên biết.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn diễn ra phức tạp. Gần một tháng qua, từ thời điểm dịch bệnh nguy hiểm này tái xuất hiện trong cộng đồng ở nước ta, Việt Nam đã có hơn 30 ca mắc COVID tử vong. Hầu hết những bệnh nhân này đều là người cao tuổi, có bệnh lý nền kèm theo như đang phải chạy thận nhân tạo, tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường. Do hệ thống miễn dịch của người cao tuổi yếu hơn người trẻ nên rất dễ nhiễm COVID-19. Sau đây là những biện pháp để người cao tuổi thực hiện phòng chống dịch bệnh tốt nhất. Người cao tuổi nên hạn chế ra đường, đến chỗ đông người, sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt, xe ô tô khách, tới các bệnh viện. Trong trường hợp phải đến nơi đông người thì nên giữ khoảng cách với mọi người khoảng 1 mét. Nếu là trường hợp mắc các bệnh mãn tính, người cao tuổi nên đến bệnh viện để nhận thuốc điều trị bệnh trong thời gian dài hơn, tối thiểu là 2 tháng. Đồng thời dự trữ những vật dụng cần sử dụng hàng ngày để tránh tình trạng ra ngoài vào mùa dịch thường xuyên đến chỗ đông người như chợ, siêu thị. Để phòng tránh dịch COVID-19, các gia đình, nhất là những hộ đang có bố mẹ, ông bà là người cao tuổi, lưu ý vệ sinh nhà cửa thường xuyên, lau chùi tay nắm cửa, cầu thang và những nơi thường xuyên có bề mặt tiếp xúc với tay để bảo vệ sức khỏe người cao tuổi. Mở cửa sổ các phòng để đón ánh nắng và gió, giúp nhà cửa thoáng khí. Không để người cao tuổi dùng chung đồ đạc như khăn tắm, điện thoại, máy tính với các thành viên khác trong gia đình. Với những người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính, rất cần việc kiểm soát tốt bằng thuốc, chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Do đó, bản thân mỗi người cao tuổi nên có ý thức trong việc điều trị bệnh và bổ sung dinh dưỡng, dung nạp thêm các loại thực phẩm có nhiều calo, đạm, vitamin, chất khoáng để tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Hàng ngày luyện tập thể dục phù hợp với lứa tuổi. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi mỗi người cao tuổi phải sống lành mạnh để cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc người cao tuổi luôn lo lắng, hoang mang vì dịch bệnh, mà hãy luôn lạc quan, tin tưởng vào các cấp ngành chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh.